Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai ngày 25 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Phấn đấu xây dựng phường Chùa Hang xứng đáng là trung tâm cửa ngõ đông bắc của thành phố Thái Nguyên.
Hành trình vì chủ quyền biên giới, biển đảo quê hương năm 2020.
Trong vài năm trở lại đây, tỉnh Thái Nguyên liên tiếp có những bước thăng hạng về chỉ số cải cách hành chính. Năm 2019, Thái Nguyên tiếp tục tăng 4 bậc, từ vị trí 18 vươn lên vị trí 14 trên 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đây cũng là vị trí cao nhất từ trước tới nay mà tỉnh ta đạt được. Chuyên mục cải cách hành chính trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 và Đại hội đại biểu tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Ngày 24 tháng 5, Đảng bộ phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Phan Mạnh Cường, tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố dự và chỉ đạo đại hội. Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ qua phường Phú Xá đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Cụ thể, như kinh tế tăng trưởng khá, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp năm 2015 đạt 320 tỷ đồng, năm 2019 đạt 510 tỷ đồng, vượt trên 159% so với chỉ tiêu nghị quyết đại hội. Sản xuất nông nghiệp bình quân năm 2019 đạt 100 triệu đồng một hecta canh tác, vượt 25 triệu đồng so với chỉ tiêu nghị quyết. Thu ngân sách nhà nước hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch thành phố giao. Bình quân mỗi năm thu ngân sách nhà nước tăng 18%, vượt 15% so với nghị quyết đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo giảm hiện còn gần 0,3%. Đảng bộ nhiều năm đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu và hoàn thành tốt nhiệm vụ. 100% đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kết nạp mới được 37 đảng viên, vượt chỉ tiêu nghị quyết đại hội. Để thực hiện mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2020-2025, đó là tăng cường xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động các nguồn lực, xây dựng Phú Xá phát triển toàn diện. Đảng bộ phường đề ra 14 chỉ tiêu, 3 nhóm giải pháp chủ yếu với 9 nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng Đảng bộ phường Phú Xá ngày càng phát triển lớn mạnh. Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ phường Phú Xá đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng chí Phan Mạnh Cường nhấn mạnh nhiệm kỳ này, Đảng bộ phường cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại dịch vụ, nâng cao chất lượng, quy mô các loại hình dịch vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế đầu tư phát triển, tăng cường công tác quản lý nhà nước về thu chi ngân sách, làm tốt công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, quản lý đô thị, tài nguyên môi trường, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Sau một ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ phường lần thứ 16 gồm 15 đồng chí, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18. Đồng chí Phan Hà Bắc, Bí thư Đảng ủy phường khóa 15 đã tái cử giữ chức Bí thư Đảng ủy phường khóa 16, nhiệm kỳ 2020-2025.
Ngày 23 tháng 5, Đảng bộ trường Trung học phổ thông Gang Thép đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham dự của 44 đảng viên. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ nhà trường đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Chất lượng giáo dục không ngừng tăng cả về nội dung và quy mô. Hiện nhà trường có 87 cán bộ giáo viên, 32 lớp với 1.450 học sinh. Học sinh lên lớp luôn đạt bình quân trên 99,7%, vượt gần 5% chỉ tiêu nghị quyết. Học sinh xếp loại hạnh kiểm khá, tốt, bình quân đạt trên 98%. Học sinh có học lực khá, giỏi chiếm trên 70%, vượt chỉ tiêu nghị quyết trên 20%. Học sinh tốt nghiệp lớp 12 bình quân 5 năm đạt trên 98%. Số học sinh giỏi cấp tỉnh, quốc gia và tham gia các hội thi do các cấp ngành phát động đều vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. 100% cán bộ giáo viên của nhà trường có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn. Hàng năm 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác xây dựng đảng có nhiều chuyển biến tích cực. Từ năm 2015 đến năm 2019, Đảng bộ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kết nạp mới 7 đảng viên, tập thể nhà trường luôn đạt tập thể lao động xuất sắc và đạt nhiều thành tích nổi bật khác. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát trong giai đoạn 2020-2025 là đoàn kết xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, chủ động sáng tạo xây dựng môi trường học tập và rèn luyện có nề nếp, kỷ cương, có chất lượng giáo dục cao, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Đảng bộ nhà trường đã đề ra 3 chỉ tiêu chủ yếu và 2 nhóm giải pháp lớn với hơn 10 nhiệm vụ cụ thể. Với tinh thần làm việc khẩn trương trách nhiệm, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ khóa 21 với 5 đồng chí, bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18. Đồng chí Ngô Thị Quyên tiếp tục được tái cử chức danh Bí thư Đảng ủy nhà trường nhiệm kỳ 2020-2025.
Sáng 25 tháng 5, Chi bộ Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Thái Nguyên tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố dự và chỉ đạo đại hội. Chi bộ Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Thái Nguyên có 39 đảng viên. Nhiệm kỳ qua, chi bộ đã lãnh đạo chỉ đạo nhà trường trở thành một trong các trường hàng đầu hệ thống trường chuyên biệt và đứng trong top đầu của tỉnh. Với đặc thù là trường nội trú, đào tạo học sinh con em dân tộc thiểu số, nên chi ủy nhà trường luôn xác định việc quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục học sinh là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Theo đó, hàng năm nhà trường luôn thực hiện tốt hoạt động nội trú, phát triển môi trường sống, học tập, rèn luyện chuẩn mực, đầu tư xây dựng phát triển quy mô nhà trường với ký túc xá, nhà ăn, nhà lớp học, sân thể thao khang trang, trang thiết bị phục vụ học tập hiện đại. Hiện nhà trường có 18 lớp học với 480 học sinh, tăng 6 lớp và gần 200 học sinh so với đầu nhiệm kỳ. Hàng năm tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp đạt 100%, tỷ lệ đỗ đại học nguyện vọng 1 trên 80%. Trong nhiệm kỳ, chi bộ kết nạp mới được 6 đảng viên, đạt chi bộ trong sạch vững mạnh 5 năm liên tục, được Thành ủy tặng giấy khen. Nhà trường nhiều năm liên tục được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tại đại hội, các đại biểu đã nhất trí cao bầu 5 đồng chí vào Ban chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18. Đồng chí Nguyễn Văn Trường, Bí thư chi bộ khóa 2, tiếp tục được tái cử giữ chức Bí thư chi bộ khóa 3, nhiệm kỳ 2020-2025.
Ngày 24 tháng 5, Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức đại hội lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng bộ Agribank tỉnh Thái Nguyên trực thuộc Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, gồm 4 chi bộ trực thuộc với 57 đảng viên. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ luôn thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, hoạt động kinh doanh đúng định hướng của cấp trên và của tỉnh, an toàn và hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của chi nhánh đều đạt và vượt so với nghị quyết đề ra. Nguồn vốn huy động tăng 20% một năm, dư nợ cho vay tăng 16,8%, thu dịch vụ tăng 21,9%, tỷ lệ nợ xấu trung bình 0,32% trên tổng dư nợ. Ngoài ra, đơn vị còn luôn chú trọng lãnh đạo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội với tổng trị giá lên tới 36,3 tỷ đồng. Hàng năm, Đảng bộ đều được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, kết nạp được 13 đảng viên mới, đạt 130% so với nghị quyết đề ra. Năm 2019, Agribank Thái Nguyên đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì và nhiều danh hiệu cao quý khác. Trong nhiệm kỳ tới, Agribank đặt mục tiêu quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đề ra, trong đó nguồn vốn huy động hàng năm tăng tối thiểu bình quân là 10%, dư nợ cho vay tăng bình quân 9-11%. Đại hội đã bầu 9 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu 3 đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ cấp trên.
Đảng bộ phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên có 22 chi bộ trực thuộc với trên 1.000 đảng viên. Trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, Đảng bộ luôn coi trọng việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy vai trò đảng viên, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Nhiệm kỳ 2015-2020, cơ cấu kinh tế của phường tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành thương mại dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp. Nếu như năm 2015, toàn phường chỉ có 1.251 cơ sở dịch vụ thương mại, thì đến đầu năm 2020 đã có 1.452 cơ sở, tăng 11,6%. giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp tăng từ 120 tỷ đồng năm 2015 lên 404 tỷ đồng năm 2019, đứng thứ 6 trong 32 phường xã thuộc thành phố Thái Nguyên. Trong điều kiện đất nông nghiệp dần bị thu hẹp do tốc độ đô thị hóa nhanh, nhưng nhờ đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nên trên địa bàn đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế đạt thu nhập hàng trăm triệu đồng một năm, như các mô hình nuôi ong mật, nuôi chim bồ câu, trồng cây ăn quả, nuôi dê, chăn nuôi lợn, chế biến tinh bột, ngũ cốc. Các ngành kinh tế phát triển đã góp phần tăng thu ngân sách nhà nước từ gần 5 tỷ đồng năm 2015 lên hơn 7 tỷ đồng năm 2019, đứng thứ 9 trên 32 phường xã trên địa bàn thành phố. Cũng trong nhiệm kỳ qua, bằng nguồn vốn đầu tư của nhà nước và tham gia đối ứng của nhân dân, trên địa bàn phường đã có thêm 27 công trình mới được xây dựng hoàn thiện đưa vào sử dụng, với tổng kinh phí gần 127 tỷ đồng. Đây đều là các công trình xây dựng cơ bản có ý nghĩa thiết thực, tạo nền tảng cho sự phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Đặc biệt, công trình cải tạo, nâng cấp đài tưởng niệm canh hùng liệt sĩ của phường đã nhận được sự đồng thuận rất cao trong nhân dân. Công trình có tổng trị giá 3,2 tỷ đồng đã thể hiện tấm lòng tri ân của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, các dân tộc trên địa bàn đối với những cống hiến, hy sinh của các anh hùng liệt sĩ địa phương cho nền hòa bình, độc lập của dân tộc. Công trình ý nghĩa này đã được lựa chọn trở thành công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Trong 5 năm qua, trên địa bàn phường có hơn 500 lượt người được hỗ trợ giải quyết việc làm, tăng thêm thu nhập. 30 hộ nghèo, cận nghèo thiếu hụt các dịch vụ cơ bản được hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 548 triệu đồng. Số người nghiện ma túy trên địa bàn giảm từ 106 người năm 2015 xuống còn 63 người. Đến cuối năm 2019, toàn phường còn 26 hộ nghèo và cận nghèo, chiếm 0,73% tổng số hộ. Hàng năm, phường có trên 95% trở lên số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, tăng 5%. 93% tổ dân phố đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa, tăng 25%. Xây dựng mới 3 nhà văn hóa tổ dân phố, tăng 150% so với chỉ tiêu nghị quyết Đại hội 9 đề ra. 100% cơ quan đơn vị trên địa bàn đạt chuẩn văn hóa. Công tác xây dựng đảng được quan tâm. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban chấp hành Đảng bộ phường đã xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa, ban hành 52 nghị quyết, 91 kế hoạch, 19 chương trình hành động thực hiện các nghị quyết và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với hệ thống chính trị và toàn Đảng bộ. Với mục tiêu củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên và làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo tinh thần nghị quyết Trung ương 6 khóa 10, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ phường đã tập trung chỉ đạo nhằm tạo chuyển biến rõ về chất lượng hoạt động của các loại hình chi bộ theo hướng mở rộng dân chủ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng dẫn số 12 của Ban tổ chức Trung ương, xây dựng đảng vững mạnh trên cả ba mặt, chính trị, tư tưởng và tổ chức, gắn với đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn đảng và cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí. 5 năm qua, Đảng bộ phường liên tục đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh, trong đó có 2 năm đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Hàng năm có trên 85% chi bộ trực thuộc đạt tiêu chuẩn chi bộ trong sạch vững mạnh, 85% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ là nền tảng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc phường Chùa Hang vững vàng, tự tin bước vào nhiệm kỳ 2020-2025. Để tiếp tục xây dựng phường phát triển mạnh về kinh tế, vững về an ninh trật tự, Đảng bộ phường xác định phải tiếp tục nâng cao năng lực và sức chiến đấu của toàn đảng bộ, tập trung xây dựng đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của nhân dân. Mặc dù còn phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với truyền thống và sức mạnh đại đoàn kết, chắc chắn Đảng bộ phường sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025, đưa phường Chùa Hang ngày càng phát triển, xứng đáng là trung tâm cửa ngõ Đông Bắc của thành phố Thái Nguyên.
Thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Túc Duyên lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025. Sáng ngày 23 tháng 5, Ban chấp hành Đoàn phường Túc Duyên Hội Liên hiệp Thanh niên phường phối hợp với chi bộ tổ dân phố 8 tổ chức khánh thành và bàn giao công trình thanh niên năm 2020, khu tập thể dục liên hoàn công cộng. Công trình thanh niên, khu tập thể dục liên hoàn công cộng tại tổ 8 phường Túc Duyên có tổng trị giá 19 triệu đồng, bao gồm 5 thiết bị tập thể dục liên hoàn là xà đơn, xoay eo, đẩy tay, tập chèo thuyền và đi bộ trên không. Công trình được thực hiện từ cuối tháng 3 năm 2020, đến nay đã hoàn thành và đủ điều kiện đưa vào sử dụng. Toàn bộ nguồn kinh phí xây dựng công trình do các đoàn viên thanh niên, nhà hảo tâm và nhân dân trong tổ dân phố 8 ủng hộ. Công trình được bàn giao đưa vào sử dụng đã góp phần tạo điều kiện cho nhân dân địa phương tích cực tham gia tập thể dục thường xuyên nhằm nâng cao thể chất và đời sống văn hóa tinh thần, đẩy mạnh cuộc vận động, toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.
Trong những năm qua, công tác quản lý trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường luôn được phường Quang Vinh chú trọng. Phường đã tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự xây dựng đến người dân, hướng dẫn vận động các hộ xây dựng công trình thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Trong giai đoạn 2015-2019, phường đã tiến hành kiểm tra 369 trường hợp xây dựng, qua đó phát hiện và xử lý theo thẩm quyền 18 trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân phường chỉ đạo bộ phận chuyên môn tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật và trực duy trì đảm bảo an toàn giao thông, trật tự mỹ quan đô thị tại các điểm phức tạp, kết hợp hiệu quả công tác tuyên truyền với xử lý vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo giao vặt. Kết quả từ năm 2015 đến 2019 đã thu giữ 226 tăng vật, xử phạt hành chính 244 trường hợp với số tiền xử phạt trên 76 triệu đồng. Để nâng cao ý thức tự giác việc thực hiện các quy định trong lĩnh vực xây dựng mỹ quan đô thị, thời gian tới, phường Quang Vinh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục kiến thức pháp luật như luật xây dựng môi trường, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, không để nhân dân sử dụng đất sai mục đích, xây dựng các công trình sai phép, không phép, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithainhuyen.vn hoặc thainhuyencity.org.vn. Trong 2 ngày 23 và 24 tháng 5, đoàn cán bộ của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên đã có chuyến hành trình về với quân và dân huyện đảo Bạch Long Vĩ. Sau 6 tiếng đồng hồ vượt sóng gió nơi biển khơi, đoàn hành trình của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên đã đặt chân tới đảo Bạch Long Vĩ, một huyện đảo thuộc thành phố Hải Phòng. Đây là đảo xa bờ nhất trong Vịnh Bắc Bộ, có diện tích hơn 3 km2 với hơn 1.000 người dân sinh sống. Đời sống kinh tế của người dân nơi đây chủ yếu làm nghề đánh bắt hải sản với hệ thống âu thuyền, cầu cảng, có thể đáp ứng cho hàng trăm tàu neo đậu, tránh bão. Ngay sau khi đặt chân lên đảo, đoàn đã đến dâng hương tại chùa Bạch Long, đền Bạch Long, lầu cá ông Bạch Long. Buổi tối, một chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề Hành trình đến với Bạch Long Vĩ, đảo quê hương do Tổng đội Thanh niên xung phong thành phố Hải Phòng và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên tổ chức đã thu hút đông đảo quân và dân huyện đảo tới xem và cổ vũ. Tại đây, nhiều tiết mục ca mối nhạc với chủ đề ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, tình yêu biển đảo của Tổ quốc được vang lên trên biển trời Bạch Long Vĩ, tạo không khí phấn khởi vui tươi. Cũng tại chương trình này, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên đã trao nhiều phần quà là các nhu yếu phẩm, đồ dùng học tập, đặc sản địa phương tới lãnh đạo huyện đảo, các chiến sĩ ở đồn biên phòng, lực lượng cảnh sát biển và các trường mầm non, trường tiểu học trên đảo. Anh Nguyễn Công Diễn, Bí thư Đảng ủy, Tổng đội trưởng Tổng đội Thanh niên xung phong thành phố Hải Phòng xúc động nói:
"Thế với góc độ ở huyện đảo chúng tôi thì xa xôi, khoảng cách rất xa đất liền và rất sóng gió. Với người dân thì đây là một cái quen rồi, nhưng mà với những người ở đất liền mà vượt qua ngàn sóng gió đi ra đảo thì với không gian đấy là chúng tôi rất là cảm động và cảm xúc vô cùng. Như các bạn đã thấy ở trên đảo thì người dân ở đảo thì rất là quý khách và rất là quý người, mọi người đều rất là tình cảm và chia sẻ với đặc biệt với đoàn của chúng ta. Thế chúng tôi với chúng tôi thì đoàn ra nó là cái sự động viên rất là kịp thời và cũng là nguồn động viên to lớn để cho anh em chúng tôi tiếp tục bám trụ đảo và xây dựng đảo tiền tiêu."
Ngày cuối cùng của hành trình, toàn đoàn đã tổ chức lễ chào cờ tại cột mốc chủ quyền đảo Bạch Long Vĩ. Tiếp đó, đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ, trồng tặng cán bộ chiến sĩ nơi đây hàng tre xanh quê hương và thực hiện chương trình tình nguyện chung tay bảo vệ môi trường biển bằng hoạt động nhặt rác thải tại khu vực bãi biển. Là một trong những thành viên trong đoàn vinh dự được tham gia chuyến hành trình này, chị Hoàng Thị Thúy Vân, chuyên viên Ban Chính sách, Luật pháp, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên phấn khởi nói:
"Đây cũng là lần đầu tiên tôi được đặt chân đến mảnh đảo rất là thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam. Khi đến đây thì tôi cảm nhận rằng biển đảo Bạch Long Vĩ là một mang một cái vẻ đẹp rất là bình dị, rất là hoang sơ. Và trong thời gian 2 ngày tôi được ở đảo thì tôi cũng đã tham gia một chuỗi các cái hoạt động ý nghĩa, cũng tiếp thêm cho tôi được một cái tình cảm, tình yêu đối với biển đảo quê hương của mình. Và sau chuyến đi này thì tôi thấy rằng bản thân mình cũng sẽ có thêm những cái trải nghiệm thực tế để vận dụng vào trong cái việc là tuyên truyền lại cho cán bộ hội viên cũng như là các thành viên trong gia đình của mình về một cái tình yêu đối với lại biển đảo và ý thức giữ gìn môi trường vệ sinh nơi biển đảo."
Có thể nói, sau 2 ngày với chuỗi các sự kiện rất ý nghĩa, chuyến hành trình vì chủ quyền biên giới, biển đảo quê hương năm 2020 của đoàn cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên đã thành công tốt đẹp. Đã có nhiều phần quà, nhiều hoạt động ý nghĩa cả về vật chất và tinh thần đã được gửi trao, thể hiện tình cảm của phụ nữ Thái Nguyên với các chiến sĩ và nhân dân nơi hải đảo xa xôi. Nói về mục đích ý nghĩa của chuyến đi lần này, chị Hứa Thị Châu Giang, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên cho biết:
"Chương trình hành trình với biển đảo quê hương, đặc biệt là đến với đảo Bạch Long Vĩ của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên chúng tôi với cái mục đích là hỗ trợ cho mỗi cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh có thêm kiến thức thực tế để làm tốt hơn trong công tác tuyên truyền về biển đảo tại quê nhà. Thứ hai nữa là cũng tăng thêm cái mối đoàn kết, cái tình đoàn kết giữa các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ cũng như là hội viên phụ nữ tỉnh Thái Nguyên với cán bộ chiến sĩ và người dân trên đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng cái chương trình phối hợp giữa hai đơn vị ngày càng thắt chặt bền vững hơn, và cũng từ đó cũng giúp cho mỗi cán bộ hội chúng tôi làm tốt hơn công tác tuyên truyền về biển đảo ở chính tại địa phương mình, tuyên truyền đến người dân, tuyên truyền đến cán bộ hội viên phụ nữ của mình để có những cái hành động thiết thực hơn nữa với việc mà giữ gìn biển đảo quê hương."
Hành trình kết thúc đã để lại dấu ấn không phai mờ trong lòng các cán bộ chiến sĩ trên huyện đảo Bạch Long Vĩ và những thành viên trong đoàn công tác, qua đó tạo sự đoàn kết, cùng nhau nắm chặt tay khẳng định chủ quyền, tình yêu biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Thưa quý vị và các bạn, trong vài năm trở lại đây, tỉnh Thái Nguyên liên tiếp có những bước thăng hạng về chỉ số cải cách hành chính. Mới đây tỉnh ta tiếp tục nhận được tin vui khi Bộ Nội vụ công bố chỉ số cải cách hành chính PA Index của năm 2019. Trong đó, Thái Nguyên tiếp tục tăng 4 bậc, từ vị trí 18 vươn lên vị trí 14 trên 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đây cũng là vị trí cao nhất từ trước tới nay mà tỉnh ta đạt được. Trong chuyên mục Cải cách hành chính hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết được đăng tải trên báo Thái Nguyên điện tử với nhan đề "Nâng cao thứ hạng về cải cách hành chính".
Theo kết quả thẩm định chỉ số cải cách hành chính của Bộ Nội vụ, Thái Nguyên đạt 83,01 điểm, là một trong 43 tỉnh, thành phố thuộc nhóm B. Nhóm A có duy nhất tỉnh Quảng Ninh với trên 90 điểm. Nhìn vào 8 chỉ số thành phần để cấu thành PA Index, hầu hết các chỉ số đều được cải thiện. Đặc biệt là chỉ số về công tác chỉ đạo, điều hành đạt 94%, xếp thứ 4 trên 63 tỉnh, thành phố. Ngoài ra, các chỉ số về cải cách tổ chức bộ máy hành chính, cải cách tài chính công, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh cũng được nâng lên. Kết quả này đã minh chứng cho những nỗ lực của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ban ngành địa phương trong việc triển khai, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp cải cách hành chính. Đồng chí Nguyễn Đức Lực, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, là cơ quan thường trực trong công tác cải cách hành chính của tỉnh, hàng năm sở đều tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập ban chỉ đạo nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh và chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh. Đồng thời tham mưu cho tỉnh ban hành các kế hoạch cải cách hành chính, kế hoạch cải thiện nâng cao chỉ số cải cách hành chính. Trong đó, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị địa phương, đồng thời chỉ đạo các cấp ngành đầu tư nguồn lực cho cải cách hành chính. Theo đó, ngay từ đầu năm, các cấp ngành trong tỉnh đã tập trung triển khai nhiều giải pháp quyết liệt trong công tác cải cách hành chính, trong đó tập trung vào cải cách thể chế, cải cách các thủ tục hành chính. các danh mục thủ tục hành chính được các đơn vị, địa phương rà soát, công bố kịp thời. Đến nay, 100% thủ tục hành chính đã được giải quyết ở bộ phận một cửa. Bên cạnh đó, không thể phủ nhận công tác tuyên truyền có vai trò quan trọng trong công tác cải cách hành chính. Bằng việc tuyên truyền sâu, rộng tới cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể nhân dân về nâng cao vai trò và ý nghĩa của công tác cải cách hành chính, các tổ chức cá nhân đã nắm rõ những quy định về thủ tục hành chính, từ đó phát huy vai trò giám sát đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ. Ngoài ra, công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Tỉnh đã thành lập đoàn kiểm tra, đồng thời các đơn vị cũng phát huy vai trò tự kiểm tra, giám sát. Năm 2019, Thường trực Hội đồng Nhân dân đã tổ chức phiên chất vấn về công tác cải cách hành chính. Ngoài ra, các sáng kiến về cải cách hành chính được các cấp ngành, các cơ quan đẩy mạnh, phát huy. Để đạt được thứ hạng hiện nay về cải cách hành chính đã khó, việc giữ vững và nâng cao thứ hạng về cải cách hành chính càng khó khăn hơn. Xác định rõ điều này, tỉnh đã đề ra các giải pháp đồng bộ đối với từng chỉ số thành phần. Đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, trong năm 2020, tỉnh Thái Nguyên xác định một số nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường rà soát các chỉ tiêu còn thiếu, còn yếu để đề ra các giải pháp cụ thể rõ ràng. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo giải quyết các thủ tục hành chính kịp thời, công khai, minh bạch. Đặc biệt là trong sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, tỉnh sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính, khẩn trương đưa Trung tâm Phục vụ Hành chính công vào hoạt động, góp phần giải quyết các thủ tục một cách công khai, minh bạch và chuyên nghiệp. Ngoài ra, nhằm nhân rộng các điển hình trên toàn địa bàn, các đơn vị địa phương cần kịp thời khen thưởng những tập thể cá nhân có thành tích trong công tác cải cách hành chính, qua đó từng bước tạo ra nền hành chính ngày càng chuyên nghiệp, mang lại sự hài lòng cho người dân.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên. Dự báo từ đêm nay đến ngày 27 tháng 5, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên mực 5.000 m, nên khu vực tỉnh Thái Nguyên có mưa vừa, rải rác mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 30 đến 50 mm trên 24 giờ, có nơi trên 80 mm trên 24 giờ. Thời gian mưa tập trung chủ yếu vào đêm và sáng sớm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét, mưa đá cấp 1. Dự báo thời tiết đêm 25 ngày 26 tháng 5 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, rải rác mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!